Hôm nay là ngày khai mạc của Đại hội Hồng Kông. Chúng ta đã chung hội trong quyết tâm giải thoát. Mọi người đã không ngại xa xôi về nơi, một nơi tụ họp huynh đệ tương hội trong xây dựng để hiểu rõ nguyên lý du hành tự thức. Chúng ta đi từ xa đến đây, từ bao nhiêu ngàn dặm, tâm thức nô nức muốn tương ngộ lẫn nhau, khai triển tâm linh giải thoát, mục đích chánh của chúng ta. Đêm đêm phải dụng tâm thanh tịnh tu thiền, giải thoát, đó là nguyên lý tu học của mọi cá nhân. Ngày hôm nay chúng ta tề tựu nơi đây, các nơi đã về đây trong một thức hòa đồng, thương yêu, trong cái tâm thức bình đẳng đối đãi lẫn nhau, trên tinh thần xây dựng, cải tiến tâm linh. Tất cả những chuyện gì chúng ta phải xóa bỏ và hướng về một con đường giải thoát cho chung. Đó là con đường chánh. Mục đích của chúng ta tham thiền giải thoát phần hồn để tìm thấy cảnh thế gian là giả tạm. Sắc của chúng ta là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành. Trong sự tranh đấu tìm tòi vàng ngọc của cải, rốt cuộc cũng phải ra đi, buông bỏ bằng tay không. Nhưng mà không thấy giá trị của chúng ta có ở đâu, cái phước của chúng ta từ tiền kiếp có tu, kiếp này mới hưởng phước, nhân nào quả nấy rất rõ ràng. Cho nên hạnh tu của các bạn là rất quý, quý nhất trong cái thời đại động loạn này. Người chịu tu thiền, người chịu dấn thân khổ hạnh, tạo hạnh đức cho chính mình là giá trị vô cùng, hơn vàng bạc. Một tâm thức giải thoát trở về cảnh đời đời bất diệt. Chứ không phải các bạn làm cái chuyện uế đâu. Chuyện vĩ đại của chân tâm, khai triển chân tâm, tu thiền để giúp cho phần hồn tiến hóa, chứ không có tạo sự trừ trệ, hướng ngoại và bị phỉnh phờ qua những lời hứa hẹn và không thực hiện được. Chính ta thực hiện thì chúng ta mới tiến được. Tiến tới một ly, đạt tới một ly, tiến được một phần, đạt một phần. Người tu viện thiền vô vi phải có ý chí trở về với thực chất thanh nhẹ sẵn có của chính mình mới tiến qua được. Ngày hôm nay cuộc du hành tự thức này để cho chúng ta kiểm điểm lại, thấy rõ nhân gian đã tạo được những gì do khối óc hình thành rất rõ ràng. Chúng ta có cơ hội đi đây đi đó, chuyện gì cũng rút ngắn lại để cho mọi người chung thức, chung hiểu, chung tiến và để xây dựng khả năng từ bi sẵn có của chính mình. Chúng ta mỗi người của chúng ta đều có khả năng từ bi. Mà lui về thanh tịnh thì tâm từ bi nó mới phát sáng ra. Chúng ta hướng thiện là biết thương yêu chính mình, xây dựng cho chính mình. Cha mẹ sinh ra muốn chúng ta bảo trọng tâm thân. Ngày hôm nay chúng ta bảo trọng tâm thân lẫn hồn vía là người tu vô vi. Thể xác của các bạn được ổn định qua cơn thiền. Tâm thức của các bạn được khai triển hướng về tâm linh vô cùng bất diệt. Thì các bạn không có bao giờ bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Từ đây lên thiên đàng biết bao nhiêu cảnh mê hoặc lòng người, kích động lòng người, không ngừng nghỉ. Từ giai đoạn một đều có thử thách. Cho nên bạn đạo vô vi tu ngắn thì phải bị những sự kích động đó. Chúng ta phải học nhịn nhục để tiến hóa. Mà chúng ta chán ngán giữa đường là hoang phí một cuộc tu học của chính chúng ta. Không có chán ngán được. phải trì kỳ chí thăng hoa thì lúc nào cũng tâm hồn cũng trẻ trung và cởi mở, thăng hoa trong thanh tịnh. Các bạn về đây tu học để tìm hiểu gì? Tìm hiểu cái giường mới để khai mở cho mình thanh tịnh, sáng suốt lên. Chúng ta dòm bên ngoài bao nhiêu sự động loạn, bao nhiêu người chịu tu như chúng ta, chúng ta đã gặt hái được những gì? Nhìn lại kỳ thật chúng ta đã bước vào lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta bằng lòng nhìn nhượng cho tất cả những sự động loạn nó qua, nó đến rồi nó qua, thì cuộc đời mới dễ dãi được. Nếu các bạn không đạt được thanh định thì bon chen trong sự động loạn, thì càng ngày càng động loạn thêm và không giải thoát được. Ở đây cũng có nhiều người đã về quê nhà, đã thấy rõ những sự kích động và phản động của tình đời đen bạc. Nó đã phơ bày giấy đầy trong xứ và làm ô nhiễm tâm hồn của con người không biết giá trị vô cùng, giá trị vô sanh của chính họ, đâm ra động loạn, than khổ, than phiền. Các bạn gặp bao nhiêu người đều là khổ phiền, không có người nào được an vui. Vì lòng tham dục của họ đang phát triển, chưa chịu tự dứt. Người tu là tự dứt, không còn tham dục nữa. Dứt khoáng thất tình lục dục nhân duyên mới có cơ hội giải thoát. Chúng ta không nhiều thì ít cũng đã tu luyện ngày đêm tưởng niệm trời Phật và nguyên ý giải thoát tâm thân đi tới thanh nhẹ vô cùng. Tôi thiết tưởng các bạn nhân dịp này sẽ cảm thức rất rõ ràng và thấy rõ qua giây phút tham thiền. Trong 3 ngày đại hội này, các bạn sẽ tìm ra nhiều cái nguyên lý do bạn mà ra, chính trong bạn và phát triển rất rõ ràng. Tình thương yêu quý mến của những người đi trước là trời Phật đã đạt thành. Chúng ta ở thế gian cũng có cơ hội là cha mẹ, anh em trong gia đình, chúng ta có tâm từ bi hướng thượng. Chúng ta mới thấy rõ người đi trước thì đã vượt qua bao nhiêu sự khó khăn mới thành đạt. Mặt trời có ánh sáng, nghe mặt trời cũng phải được điêu luyện nhiều mới có ánh sáng. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, phải chịu nhồi quá nhiều thì tâm thức của chúng ta mới thấy rõ sự thanh tịnh là giá trị, sự từ bi là giá trị. Giữ lấy sự thanh tịnh đó mà thăng hoa thì không còn bỡ ngỡ trên đường đời cũng như trên đường đạo. Đường đi vô cùng tận mới cảm thức được nguyên lý vô sanh. Khi mà các bạn khối óc các bạn cảm thức được nguyên lý vô sanh thì các bạn đâu có còn mê chấp nữa. Đời là gì? Không còn sự động loạn có thể lôi cuốn của chúng ta được nữa. Không có ngoại cảnh nữa, chỉ nội cảnh, nội tâm làm tiêu chuẩn phát triển tâm thức mà thôi, không còn ngoại cảnh vĩnh phờ chúng ta nữa. Cho hôm nay tôi tuyên bố khai mạc nơi đây để các bạn chung vui và để tìm hiểu lấy các bạn và ra thấy trường đời trước mắt. Mấy bước là các bạn thấy bao nhiêu sự động loạn nô nức đua giành cuộc sống, tâm hồn họ rất bơ vơ vì họ chưa hiểu họ. Dù bên ngoài giàu có, sơn son thép vàng, nhưng mà tâm bất an. 1 triệu người đều như vậy. Các bạn nhìn hỏi lại, họ thế nào? Không có gia can nào yên ổn, tâm thức không yên ổn. Vì sự đua đòi, vấp phải sóng gió, không thể cứu rỗi. Trừ phi có những người tu, hy sinh hạnh đức cao dày, hy sinh thực hành giải thoát về phần hồn, lập trật tự cho chính mình, khối hóc càng ngày càng khai triển, thì những người đó mới cảm thức được cái hạnh vô sanh của trời Phật đã ban bố cho hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Hôm nay chúng ta có cơ hội tái ngộ chung vui hòa bình nơi đây để đem lại niềm tin sáng suốt cho mọi người. Sự hiện diện của các bạn là sự quý báu nhất để giải tỏa những trược khí trong một sự động loạn mê tín dị đoan, không hiểu được khả năng của chính mình. Và chính các bạn đến đây đã đóng góp một phần rất lớn để cho càn khôn vũ trụ chấn động thiên đình, để về trên chứng nhận tâm thức của chúng ta tu học, về để lo tu luyện càng ngày càng nhiều, để giải những sự phiền muộn sai quấy trong tâm thức của chúng ta, và càng ngày càng vung bồi tâm từ bi càng sáng suốt thêm. Nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến hóa, nhịn nhục để đi cứu độ chúng sanh là điều duy nhất. Từ đây tới 2000 năm chúng ta phải trì kỳ chí mới cứu độ chúng sanh được. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Từ bi hỷ xả là việc muốn học được từ bi hỷ xả thì phải biết hoàn cảnh là ân sư, phải biết tha thứ và thương yêu thì nó mới thể hiện từ bi. Con người của chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, làm sao ánh sáng từ bi bộc khởi được? Nếu chúng ta còn tranh chấp, còn chấp trước chuyện này chuyện nọ so đo thì tự nhiên làm đen tối ánh sáng từ bi trong nội tâm. Tha thứ và thương yêu mới giàu lòng cứu độ chúng sanh. Chúng ta trời cho chúng ta có mắt mũi tai miệng, nghe những sự đau khổ của người khác chúng ta không chịu được, thấy những sự đau khổ của con vật chúng ta cũng không chịu được. Thì khi mà chúng ta không chịu được thì chúng ta không nỡ làm những điều ác, thì tự nhiên tâm từ bi chúng ta xuất hiện, không đem ác tâm suy nghĩ ám hại bất cứ một người nào, thì lúc đó tâm từ bi nó mới bộc khởi, thì sự sáng suốt nó mới có, khối óc của chúng ta mới có giá trị. Chứ cứ sợ mất, ôm còn sợ mất là vật chất, nhưng mà kỳ thật là mất. Cho nên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Ôm của dành địa vị rốt cuộc cũng là không. Từ bi hỷ xả là buông bỏ được nghiệp tâm. Luôn luôn chúng ta phải biết thương yêu mọi người. Cái đau khổ của người khác chúng ta không có ôm lấy cái đau khổ, và chúng ta không có làm cho người khác đau khổ thì mới thể hiện được từ bi trong tâm. Việc này cũng khen, việc kia cũng chê, làm đậm loạn, si mê, ngu muội, tâm tối, làm sao mà có từ bi? Gặp đâu theo đó, không có lập trường, làm sao thể hiện được từ bi? Dũng mãnh mới thể hiện được từ bi, ngu muội không có thể hiện được từ bi, bị lợi dụng mà thôi. Cho nên tâm từ bi phải dũng mãnh hiên ngang mới đứng lên cứu đời, độ đời. Dấn thân học đạo, có hoàn cảnh, có gia đình, phải dấn thân nhịn nhục mới tiến hóa được. Nếu mà không có nhịn nhục, không có bao giờ có cơ hội tiến hóa. Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý và tự thức, tự khai mở tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi chúng ta mới thể hiện được tâm tự nhiên. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý thì mới có cơ hội đạt đạo. Các bạn vô vi nghe biết bao nhiêu chân lý nhưng mà thực hiện nhiều khi dòm lại mình bê trễ, không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có. Tự gạt mình là đã một đại tội. Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo mà không có hóa giải được mình mà lệ thuộc vào người khác không được. Mình phải làm chủ hoàn toàn. Mình mới hóa giải những sự ô trược từ tiền kiếp tới bây giờ. Sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ mình phải hóa giải nó ra. Thì kinh kệ nẻo hóc nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Chân lý nó ẩn tàng trong khối óc của con người. Mà con người vì mắt mũi tai miệng hướng về ngoài, mê muội trong cái tạm thời không phát triển. Cho nên vô vi nhắc rất kỹ và để cho mọi người thấy, trong lúc tu thiền các bạn được bộ đầu rút thanh nhẹ, đó là đi về cái chiều hướng chân lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình đã cảm thức được mới là sự thật. Còn lý luận sơn phết ở bên ngoài không phải sự thật. Dù cho nói hay cách mấy cũng cái hay của đối phương mà thôi, chứ cái hay của chính chúng ta chưa có. Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Nói tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Thì tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuông chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang quán đủ chuyện hết, nó mới kêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu mới lấy là sức mạnh từ bi, là sức mạnh cứu độ chúng sanh. Nhiều người hy sinh suốt kiếp nhưng mà cũng bị hoạn nạn. Nhiều người có tiền lập chùa lập miếu, hy sinh tất cả tài sản của chính mình nhưng mà rốt cuộc cũng phải mang tiếng. Nhưng mà nó biết cái mang tiếng đó là một đường lối duy nhất để đưa mình trở về thanh tịnh. Làm ơn mang quán là chúng ta có cơ hội phát triển tâm từ bi. Nhịn nhục đi, chấp nhận đi, rồi đâu nó sẽ vào đấy. Con đường chân lý không có chối cãi được. Không có dùng cái khối óc phàm phu mà lý luận rồi đem ra sự thất bại cho chính mình. Ăn năn không kịp. Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Tôi đã nói các bạn, hoàn cảnh của các bạn khó khăn chừng nào, các bạn phải cảm ơn cái hoàn cảnh mà nhịn nhục nhận lấy hoàn cảnh để thăng hoa tiến hoa. Chứ không ai nhắc các bạn bằng hoàn cảnh nhắc bạn. Từ giờ, từ phút, từ khắc thúc đẩy tâm thức các bạn phải mở ra, phải khai triển, phải tiến hoa, phải nhịn nhục. Nếu chúng ta không có hoàn cảnh, không có bao giờ chúng ta đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhịn nhục để làm gì? Để khêu dậy tâm từ bi. Tâm từ bi để làm gì? Tâm từ bi là không có đả phá ai, xây dựng và phát triển mà thôi. Cho nên chúng ta thấy lịch sử nhiều chuyện xa xưa, như Phật xưa kia tu đâu có động tới ai, nhưng mà làm tới cái hình Phật họ chắc là ông Phật luôn. Nhưng mà ông Phật không có bao giờ trả thù. Họ chỉ tìm ông Phật để đánh không, hại ông Phật không, nhưng mà ông Phật không có trả thù. Nhưng ngày nay họ đào những cái hình Phật ra, họ bán cả triệu quan, cả triệu đô la, cả triệu là kêu bằng khảo cổ, tìm chuyện xưa. Để chi? Để người đời thức tâm. Sự nhịn nhục là dũng mãnh. Sự nhịn nhục là không có bị tiêu hao và không có mất mát. Cho nên mình làm một hiền thê trong gia đình, một hiền mẫu trong gia đình, phải luôn luôn phải nhớ câu nhịn nhục tối đa, thì gia đình mới có hòa khí, mới thanh nhẹ. Bởi vì chúng ta biết sân si hơn thua rồi, rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi. Cho nên chúng ta nhịn nhục để hai bên được phát triển, chung cùng phát triển, thay vì một bên đạt, một bên bị tiêu diệt, chúng ta cũng đau. Cho nên cái duyên vợ chồng nó không phải là tầm thường. Từ nhiều kiếp rồi bây giờ nó tái ngộ, thì phải hàn gắn lại đâu đó cho nó thể hiện cái giá trị từ bi rõ rệt. Nếu không có gia đình, chúng ta đâu có con. Nếu không có chồng, chúng ta đâu có biết thương yêu. Có con, có chồng, chúng ta biết thương yêu. Thương yêu tới xã hội, thương yêu tới nhân loại, thương yêu tới trời Phật. Thì cái tâm từ bi càng ngày càng mở rộng. Sự thức giác nó về với chính chúng ta. Và chúng ta có ngôi vị đàng hoàng. Những người thể hiện được từ bi là những người có ngôi vị, có nhà cửa trên trời, không có phải là phải đi xin xỏ ai hết, và không có sợ động đất, không có sợ mưa bão. Tâm từ bi không sợ một sự kích động nào hết. Cái tâm yếu hèn, gian trá, dối trá, cái tâm đó mới sợ sệt. Người thẳng thắn không có sợ sệt bất cứ một ai. Mà thẳng thắn để nhịn nhục thăng hoa, nhẹ mới làm trời, nặng làm đất, rất rõ ràng. Các bạn tu thiền đây là đặt cái nền tảng nhịn nhục, nhắm mắt để làm. Người ta đừng bon chen ở bên ngoài, chúng ta không ra nhìn coi thế nào. Tại sao nhắm mắt để nhìn lại, quay vào tâm chúng ta, nhìn sự động loạn của chính chúng ta còn hơn cái chuyện ở ngoài được. Chúng ta phải dàn xếp đâu đó nó có trật tự. Mà muốn dàn xếp cho nó có trật tự phải làm thế nào? Phải ổn định, phải thanh tịnh, khối óc chúng ta mới thăng hoa. Khi nó lên cao chừng nào nó mới giải được, kêu bằng hóa giải, hóa giải. Luồng điển bộ đầu các bạn không thăng hoa, không có hóa giải được cái trật sự trần trực trong nội tâm, chỉ gia tăng sự trần trực trong nội tâm mà thôi. Theo lý này lên lý nọ, rồi chèn ép nội tâm nội tạng, quốc khí càng ngày càng tràn đầy, làm sao phát triển, chỉ khổ và khổ thêm mà thôi. Chúng ta có duyên lành, có pháp trong tay, có xác đang sống là may mắn nhất ở vũ trụ này. Cái xác không phải dễ có, cái pháp không phải dễ ngộ. Ngày nay chúng ta ngộ được pháp là có người đi trước phân tách rõ ràng kỹ thuật để tháo gỡ những cái gì uất ức trong nội tâm chúng ta, giải bỏ hết, lập khôi phục lại nền tảng tha thứ và thương yêu, xây dựng từ bi. Người mà hiểu được từ bi và thực hiện được từ bi là người thông minh chứ không phải người ngu muội. Người nhịn nhục là người thông minh. Làm một người mẹ hiền phải nuôi dưỡng một cái nền tảng đó. Tôi vô cùng. Rốt cuộc là không có thua đâu. Chỉ có thắng không có bại. Nhưng mà người đời không hiểu, họ thấy khí giới là hay hơn. Bắn cái đối phương ngã. Lấy tâm từ bi quá giải họ, tâm họ ác ôn, họ tới với chúng ta lấy cái thiện giác độ họ, thì tự nhiên cái tâm ác ôn đi mất còn hơn một viên đạn, tan biến mất, không còn nữa. Chứ ngày nay các bạn đi
dự đại hội tâm linh, những tâm tư ô trọc của bạn mới ngày thứ nhì nó cũng đi biến mất rồi, tự nó tan biến mất, nó không có muốn tranh chấp với ai nữa, nó muốn trở về với thực chất thanh nhẹ. Đó là ngôi vị chính của các bạn. Mà các bạn càng tiến tới vô sanh sáng lạng, tâm từ bi của các bạn sáng lạng, cuối cùng của các bạn là tâm từ bi sáng lạng. Tập tành ngay lúc này buông bỏ tất cả những thế sự mà trở về với sự chính chánh giác của chính mình, thì chính chúng ta tương lai sẽ giác khai được, ý thức rõ nguyên lý vô sanh và sống hẳn trong nguyên lý vô sanh, thì lúc đó các bạn trở về ngôi vị Như Lai tánh, không bị lường gạt nữa. Gốc gác của chúng ta là thanh nhẹ. Cho nên ở thế gian các bạn thấy con người khôn hơn vạn vật mà không chịu phát triển lên một nấc nữa để tận hưởng và trở về với ngôi vị vô sanh của chính chúng ta là uổng trong kiếp người. Cho nên chúng ta có duyên lành, bao nhiêu khối óc hiện diện nơi đây là giá trị của cả khôn vũ trụ, chứ không phải là chuyện đùa giỡn ở thế gian. Óc không phải dễ tạo, thế gian không có dễ chế, mà chúng ta đã có. Bởi vì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải am hiểu lấy chúng ta. Mà muốn am hiểu lấy chúng ta phải làm sao? Chúng ta chấp nhận sự kích động và phản động. Mà người tu tới trình độ thăng qua một bước là phải bị nhồi quả, nghịch cảnh gia đình đủ chuyện hết. Chúng ta phải nhận, phải nhận nó làm thầy, chính nó là người dẫn dắt cho chúng ta trở về ngôi vị thanh tịnh. Chúng ta như lấy quan làm ơn là biết cảm ơn thay vì kích bác giận hờn. Nếu chúng ta giận hờn và kích bác là chúng ta tạo khổ thêm, đi xuống không có đi lên, ngôi vị từ bi mất đi. Cho nên trở về với ngôi vị từ bi đó là tiên Phật đâu có xa chúng ta. Sự ao ước bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp được ngồi gần với tiên Phật mà chúng ta có khả năng không chịu lui về thanh tịnh, làm sao chúng ta có cơ hội và tiếp xúc với những vị sáng suốt. Không cần lý luận như thế gian nhưng am hiểu tất cả. Điều đó là vô sanh tự thức mọi người đều có. Mà chúng ta vì hướng ngoại động loạn quá, đòi hỏi quá, tự tạo khổ cho chính mình và không có phát triển nội tâm mà thôi. Cho nên vật chất càng ngày càng tiến bộ, văn minh càng ngày càng tới với chúng ta để cho chúng ta thấy những mây hình ảnh này kia nọ, truyền cảm giữa con người và con người dễ ợt không có gì hết, rút ngắn thời gian đi đứng nữa, hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều để thức tâm, không phải lợi dụng nó rồi bỏ. Chuyện của ông trời làm đều có ý nghĩa, không có phải vô ý nghĩa. Chúng ta phải thấy cuộc du hành tự thức này đi rồi chúng ta mới thấy rõ ông trời dìu dắt chúng sanh bằng mọi khía cạnh, chứ không phải bằng một lời nói suông đâu. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, dìu dắt từ ly từ tí để cho khối óc của người trưởng thành mà nhận thức được vị trí của chính họ. Cái chính mọi cá nhân, mọi hành giả đang hành tại mặt đất này cần phải biết cái nguyên lý. Mà những vật chất phát triển là chúng ta có mắt mũi tai miệng để nhận thức rõ ràng. Về tâm linh thì chúng ta phải tu để cảm thức rõ rệt hơn, thì lúc đó chúng ta không có phiền muộn sai quấy của nội tâm. Tâm lẫn thân đều được phát triển là chúng ta có cơ hội đi xe hai bánh thay vì một bánh, nhẹ nhàng hơn người thường. Cho nên những người tu vô vi tu một thời gian rồi khối óc họ khác, họ thay đổi một cái chiều hướng khác, lý luận khác, nói chuyện khác, vừa nháy mắt là biết tội phước rõ ràng, không có cái gì sai chạy. tự ăn năn hối cải, tự ăn năn sám hối để tu tiến. Đó là chánh pháp. Cho nên duyên lành đến, hôm nay chúng ta đã chung sống được ngày thứ nhì rồi. Chung sống về tâm linh và tự cố gắng phát triển trở về với thanh tịnh. Trong lúc mọi người đua đòi ngoài phố, mọi người đang đua đòi về tiền bạc, tranh chấp từ ly từ tí. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta buông bỏ được, và chúng ta lại nhận được những tin lành từ xa xưa gửi đến đây, từ xa xuôi gửi đến đây thăm hỏi chúng ta, chúc chúng ta đại hội thành công. Những cảm tình sâu xa đó ở đâu có? Do những người nuôi dưỡng tâm linh và tu thiền như chúng ta, nhưng ngộ vào trong cái hoàn cảnh khó khăn. Vậy chúng ta nghĩ sao về họ? Chúng ta rất quý thương mọi người, nhưng mà tâm linh không có biên giới. Tâm linh luôn luôn ở trong kinh thần, tinh thần cứu độ lẫn nhau. Cho nên nhân dịp hôm qua các bạn đã coi cuốn phim từ Việt Nam, mọi người biết tu và biết thương nhớ lẫn nhau thì nó cũng là huynh đệ của chúng ta. Thì chúng ta phải nghĩ sao về họ. Hiện đây tôi thấy mọi người nên có một chút tâm hướng về họ, nhưng mà lấy gì làm bằng chứng? Chút đỉnh quà mọn, tôi mong mọi người đóng góp để gói ghém chút đỉnh cho họ trong cái dịp huynh đệ chúng ta có dịp tương hội với nhau, thì chúng ta phải có cái tinh thần tương trợ lẫn nhau trong giây phút thiêng liêng cần thiết. Biết đâu một ngày nào rồi chúng ta cũng mong mỏi được sự cứu độ của họ. Vì tình thế không có bao giờ xuôi chảy như người đời muốn. Trong thuận rồi phải có nghịch, nghịch hết rồi nó tới thuận. Chúng ta phải hiểu những cái chiều hướng đó. Mà ngày hôm nay chúng ta tu về tâm linh thì tất cả càn khôn vũ trụ huynh đệ là một. Chúng ta phải đặt cái nền tảng thương yêu và xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau, điều rất cần thiết. Thì hôm nay tôi xin yêu cầu bác Vinh, là người lớn tuổi, đã xem qua những cuốn băng video hôm qua, thì trong đó có người lớn tuổi muốn khao khát gặp bạn tu. Bây giờ bác Vinh đứng lên để xin chúc đỉnh quà cho những người đó. Tùy tâm của bạn đạo, không có dư rạm, vô vi là phát tâm.
Chúng ta hướng về thanh tịnh, không có tình tiền duyên nghiệp nào mà chẳng đứng chúng ta được, chứng minh chúng ta có cơ hội giải thoát rõ ràng. Thực hành để cảm thức những việc của chúng ta đang làm là một việc cho tất cả mọi việc. Tâm các bạn hướng thượng, thanh nhẹ rút tiếng, thanh quang quang chiếu cho các bạn, thì các bạn tiến về đâu? Tiến về nơi thanh tịnh rõ ràng trong bây giờ. Tức tham thiền, các bạn thấy rõ hòa thượng rõ ràng trung tâm bồ đạo của bạn, hòa với thanh quang bề trên, càng ngày càng rút nhẹ, càng ngày càng thẳng thắn. Tâm tư các bạn được cải sửa rõ rệt, từ gian manh dối trá thiếu thật thà với chính mình, ngày hôm nay chúng ta dũng cảm thấy rõ đường đi rồi. Chúng ta không có lường gạt ai nữa, chúng ta chỉ sự thật, tiến trong sự thật và mách cho mọi người tiến về sự thật. Chính con người là một khả năng của vũ trụ, họ có thể tiến từ vô cùng tâm. Điển tâm mới thật là tâm. Cái tâm bằng xương bằng thịt này không có làm được cái gì. Điển tâm mới thật là tâm. Ánh hào quang lộng lẫy, xây dựng, mở tâm thức con người thấy rõ. Con người là vô giá. Khi mà chúng ta hiểu rõ cái óc chúng ta vô giá vô cùng thì chúng ta kính nể tất cả mọi thứ. Làm sao có chiến tranh? Ngày hôm nay, con người có chiến tranh là tại vì cái óc trì trệ mà đem lại cái cực khổ cho những người nhà trí thức nghiên cứu khoa học mới bày ra chuyện này chuyện nọ. Ngày hôm nay chúng ta đi trên một chiếc máy bay chúng ta thấy rõ bao nhiêu công của, bao nhiêu tâm thức của con người đã hình thành. Vô lộ chúng ta thấy sự đoàn kết siêu đẳng là thật sự đoàn kết. Làm mà không nói, không cần nói mà không biết làm thì vô ích mà thôi. Chúng ta không có buộc mọi người phải tụng kinh, nói năng, rao giảng, đùm lum, không làm được. Chúng ta thực hành rồi mà nói ra, thấy rõ ràng của con đường mà chúng ta đi, phải đi, mọi người phải đi. Không có trì trệ được. Chính mình xây dựng cho mình, chính mình khai triển tâm linh cho mình. Thì mình mới đi đến chỗ buông bỏ tức là giải nghiệp tâm. Giải nghiệp tâm trần trượt thì các bạn mới thể hiện được tâm từ bi rõ rệt. Tâm từ bi là ánh sáng vô cùng trên mặt đất. Mỗi người, một người tu đắc đạo rồi đổ biết bao nhiêu chúng sinh, bác gọi thiên địa nhân đều học hỏi trong chương trình tiến hóa có thực chất. Ngày hôm nay các bạn cảm thức rõ đường đi của chúng ta không có mở. Nên tin nơi khả năng thực hành của chính mình, dày công tu luyện, chúng ta sẽ đi tới minh quán rõ rệt. Hương đăng chúng ta có khai triển luồng điện tâm thức hòa hợp với thanh cao quang vô trụ, chúng ta đạt tới ánh sáng vô cùng tận nhanh nhẹ sáng suốt trong sự nghiệp. Một kỳ công đem lại kết quả tốt đẹp ở tương lai. Chứ chúng ta không phải là cầu sinh về trên độ để làm gì. Chúng ta không tiến tới, không có ai độ chúng ta. Chúng ta phải khám phá, chúng ta phát minh ra những cái gì tốt hơn. Chính kỳ công của chúng ta tu luyện thành đạt, tìm tòi tới sự sáng suốt, đó là khoa học quyền bí rõ rệt trong tâm thức của các bạn. Ngày hôm nay các bạn lại có cơ hội hội ngộ với tôi, chúng ta đồng bàn bạc để thấy chúng ta đã tiến vào con đường tinh vi thanh nhẹ sáng suốt của tâm linh. Về tình đời, rồi đây các bạn sẽ có cơ hội du lịch để thấy đặt những nhiều điều trên mặt đất rất hay, những hình tượng rất lớn, nhưng mà sự thật không có bao nhiêu. Một chuyện các bạn làm đây là tiến tới vô cùng tận luồng điển bộ đạo của bạn, rút xuất phát lên thì các bạn mới thấy thực chất của bạn không có yếu nữa, rất nhẹ. Về đời thì các bạn có thực chất của tâm từ bi hướng độ mọi tâm linh tiến hóa. Muốn hướng độ tâm linh tiến hóa thì các bạn thực hành nhân hậu, các bạn mới ảnh hưởng được. Các bạn đã và đang thực hành thì các bạn đã trả một giá rất mạnh, là buông bỏ những sự tham dục của thế gian. Con người ở thế gian dẫy đầy tham dục, ai cũng muốn của cải tham dục tranh chấp, nhưng mà chúng ta dứt bỏ nó, không còn lưu luyến nữa. Đó là kỳ công của chính chúng ta. Nếu người tu không xây dựng được hạnh đức đó, không nên nói là tu. Chúng ta tu, chúng ta xây dựng hạnh đức rõ ràng, càng ngày càng thăng hoa, càng bỏ sự trầm trượt lôi cuốn chúng ta, thì chúng ta mới có nhìn thẳng vào con đường tiến hóa mà đi, không có bị chậm trễ. Nhất tâm nhất trí để tiến hóa thì không còn sự chậm trễ nữa. Đường đi rất rõ rệt. Giây phút thiên liêng tham thiền chung huynh đệ tỷ muội qua thương yêu trong sự nghiệp. Chúng ta không phải thương yêu bằng đôi môi sáu trá trong thực hành mà chúng ta thành đạt được. Chúng ta mới thấy rõ sự đóng góp thanh nhẹ. Mọi người chúng ta đều thanh nhẹ, đều sung sướng, thấy rõ tiên phật này do khối óc của người phát triển mà đạt được con đường đi rõ rệt. Chúng ta là người đang mang khối óc khai triển khối óc chúng ta, nhân hậu chúng ta mới đạt được mối tình cao quý của tiên Phật đã đi trước và đang chờ đợi sự tiến hóa của chúng ta. Chúng ta thực hành, chúng ta mới giỏi đó. Không phải đồng tiền giúp chúng ta, tâm chúng ta giúp chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta thấy rõ tâm làm thân chịu rõ ràng. Tâm chúng ta càng ngày càng tu, càng hướng thượng, càng hướng thiện, thì tuệ giác chúng ta mở thì mới giúp được cho tâm yên ổn. Các bạn nhìn lại quá khứ, trước khi chưa tu, các bạn động loạn biết là bao nhiêu. Ngày nay các bạn tu rồi, các bạn thấy càng ngày càng yên. Nhưng mà nó đưa các bạn đi từ giai đoạn này tới giai đoạn kia rồi, các bạn thấy rõ. Chính mình phải đi chứ chẳng cài đi dùng. Thực chất chúng ta đã có sẵn. Thực hành, chúng ta không có thể trễ nải và lười biếng. Chúng ta đã bị ô nhiễm bởi sự lười biếng tại thế gian, làm bê trễ vì lẽ này lý nọ, không chịu tu, không tin đạo, không hiểu thực chất của chính mình là không tin đạo. Hiểu được thực chất của chính mình thì chúng ta có thể tu trở về tự nhiên và hồn nhiên thanh nhẹ. Giây phút thiêng liêng này chúng ta học hỏi sự thanh nhẹ chấn động vô cùng. Các hôm chủ trụ đã hỗ trợ cho chúng ta có duyên lành tụ họp ngày hôm nay. Tâm tư chúng ta luôn cầu mong cho cả thế giới nhân loại khai triển, mở khối học ra, tận dụng khả năng của mỗi cá nhân, đóng góp cho cộng đồng nhân loại được sống hòa bình thanh nhẹ, do công năng công phu của mỗi cá nhân mà thành đạt. Tất cả những gì mà chúng ta đã nhìn thấy qua cuộc du hành này, chúng ta thấy rõ khối óc con người đã đóng góp không ít. Từ vật liệu dưới biển đem lên, đốt, chất đốt, tạo thành một con đường không, con đường không vẫn. Từ đông sang nam, từ nam sang bắc, nối ngắn thời gian để tu học. Chúng ta người tu vô vi rất văn minh, nghe và hiểu rất rõ ràng. Chúng ta đang đi trên chuyến phi cơ, chúng ta thấy rõ tòa sen sống động của các cặp càng khôn vũ trụ để dâng tiễn chúng ta đến một nơi mục đích thanh nhẹ, tu thiền giải thoát. Cái ý nghĩa này các bạn đã nhìn thấy, ta cảm thấy rõ ràng. Chúng đi không hoang phí, mà học hỏi thật vô cùng, học hỏi chấn động đời và đạo rõ ràng. Sự thanh nhẹ là vô cùng, sinh thanh nhẹ là sự tiến hóa không ngừng. Nếu mà chúng ta hướng về lãnh vực ác thì chỉ có giới hạn đấu tranh, cho nên thế gian luôn luôn dùng khí giới để khống chế ông sáng suốt của con người, làm cho con người chậm trễ. Mà mọi người biết tu hướng thượng, lấy khí giới tình thương và đạo đức thì mẫn đập có quả, không làm những sự tranh chấp sai quay và tạo sự động loạn cho nội tâm nữa. Giờ phút thiêng liêng tu học này, chúng ta nhắm mắt thanh tịnh, được nghe qua những lời phân giải, những âm thanh chiều và kể cận các bạn, thương yêu các bạn được xây dựng. Và những người ở xa chúng ta đã hướng tâm về nơi đại hội chúng ta. Chúng ta cùng chung hưởng một lộc phước vô cùng. Phật hội chúng ta chứng minh được con đường giải thoát rõ ràng. Thanh nhẹ là vô cùng, lượng từ bi là sáng suốt. Vui, anh em sẽ vui, vui trong ngày hôm nay, rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc tu tập chúng ta trong giờ phút học. chính chúng ta thực hành nhiên hậu mới ảnh hưởng cho người kế tiếp thực hành và đồng tiến. Thì khối óc của chúng ta cũng bị lung lay bởi bất cứ một cái ngoại cảnh nào. Đạo chỉ có một đường, tâm thức chúng ta khai mở tiến tới vô cùng giải thoát. Trong tâm thức của chúng ta không dày công tu luyện khai mở mà tin vào những lý thuyết bên ngoài hứa hẹn nhưng mà không bao giờ đưa chúng ta đến đích. Chính chúng ta là người đi mới đến đích. Ngày hôm nay các bạn có đi thì các bạn mới đến đây, các bạn không đi thì không bao giờ đến đây. Phải nhớ kỹ câu này, trong thực hành có thực chất rõ rệt, chúng ta đạt được. Chúng ta minh tâm kiến tánh, thực hành chánh pháp để gặt hái rõ rệt những chân lý sáng suốt vàng ngọc đã trao phó cho chúng ta. Tự thực hành, tự tu, tự tiến là vậy. Còn sự siêng năng tham thiền nhập định của các bạn đồng góp nhân quả tiến hóa cho phong cảnh lý luận sinh sợ mà các bạn giúp được ai. Cần các bạn thực hành là các bạn mới tận độ chúng sanh. Các bạn thực hành thì tận độ quần sanh rõ rệt. Rồi đến đây chúng ta chung thiền tự thức trong thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật vạn vật thai bình. Nam mô A Di Đà Phật vạn vật thai bình. Nam mô A Di Đà Phật vạn vật thai bình.